Tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ, Đô đốc Scott Swift, mạnh mẽ cảnh báo Trung Quốc và các nước khác trong khu vực phải tuân thủ luật pháp quốc tế trong Biển Đông. Trang mạng News.com của Australia tường thuật rằng, Đô đốc Scott Swift đưa ra lời cảnh báo đó hôm qua trước một cử tọa gồm các giới chức hải quân cấp cao đến từ hơn 10 quốc gia để tham dự hội chợ Thái Bình Dương năm 2015 tại Sydney. Ông cảnh báo rằng những điểm bất đồng có khả năng gây xung đột ngoài biển và lập trường lấy sức mạnh để giành lý về phần mình, ám chỉ Trung Quốc, có thể dẫn tới xung đột toàn diện tại Biển Đông, một trong những điểm nóng nguy hiểm nhất của thế giới hiện nay. Tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương Mỹ nói, nếu chúng ta không sẵn sàng cam kết sẽ giải quyết những bất đồng một cách hòa bình, sử dụng các công cụ dựa trên hệ thống pháp trị đã phục vụ thế giới bấy lâu nay, thì kể như chúng ta phải sẵn sàng chấp nhận khả năng các giải pháp được áp đặt để giải quyết bất đồng giữa các nước trên biển. Đô đốc Scott Swift, nhân vật được trang mạng tin tức news.com.au mô tả là giới chức hải quân quyền lực nhất trên trái đất, hiện có dưới quyền chỉ huy trực tiếp của ông khoảng 250.000 thủy thủ và binh sĩ thủy quân lục chiến, 2.000 máy bay, 200 tàu và 43 tàu ngầm hạt nhân. Trong những lời chỉ trích được coi là nhắm trực tiếp tới Trung Quốc và các hoạt động xây đảo nhân tạo, cũng như ý đồ của Bắc Kinh muốn thiết lập các khu cấm bay trên Biển Đông, Đô đốc Scott Swift tuyên bố, tự do hàng hải không thể bị cản trở hoặc xâm phạm. Ông nói, tự do hàng hải phải được duy trì bất chấp những tranh chấp chủ quyền biển đảo, bất chấp những vụ tranh chấp này kéo dài trong bao lâu và bất chấp các đảo này là do thiên nhiên hay bàn tay con người tạo ra. Ông cảnh giác rằng lập ra một hệ thống dựa trên lấy sức mạnh để giành lý về phần mình là con đường ngắn nhất để phá hủy nền móng trên đó khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương đã được xây dựng và phát triển các xã hội thịnh vượng trong bao nhiêu năm qua. Ông nói ông tin rằng một số nước coi tự do trên biển là những gì có thể lấy về làm của riêng và do đó có ý định hạn chế quyền tự do hàng hải trên các vùng biển mà họ cho là thuộc vùng đặc quyền kinh tế của họ. Trong các nước này, theo Đô đốc Scott Swift, có Trung Quốc, Việt Nam, Philippines và Đài Loan. Hãng tin Reuters dẫn lời Đô đốc Swift nói, một số các quốc gia tiếp tục đưa ra những cảnh báo vô giá trị, những đòi hỏi chủ quyền phi pháp trên các vùng biển quốc tế, hoàn toàn không phù hợp với Công ước Quốc tế về luật biển. Tư lệnh quân đội Úc, tướng Angus Campbell, mô tả tình hình Biển Đông là vô cùng phức tạp. Ông kêu gọi tất cả các bên liên quan hãy tiếp tục đối thoại. Phó Đô đốc Tim Barrett, tư lệnh Hải quân Úc, thì nói rằng cần phải chống đối giải pháp dùng vũ lực quân sự để trấn áp nước khác dưới bất cứ hình thức nào. Tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ nói, hơn bao giờ hết, Hoa Kỳ kiên quyết duy trì cam kết sẽ bảo vệ quyền tự do hàng hải. Lên tiếng hôm nay tại hội nghị Sea Power, tân Bộ trưởng Quốc phòng Úc Mary Spain nói rằng căng thẳng đang tăng cao trong vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương. Bà khẳng định Australia sẽ tiếp tục mạnh mẽ chống đối các hành động trấn áp, hiếu chiến để củng cố đòi hỏi chủ quyền của bất cứ nước nào muốn đơn phương thay đổi hiện trạng trong Biển Đông. Bà Payne tuyên bố quan hệ liên minh với Hoa Kỳ sẽ tiếp tục là nền móng của nền an ninh Australia giữa lúc thế giới đang trở nên bất ổn hơn từ nay cho tới năm 2035. Việt Nam sẽ là nước hưởng lợi nhiều nhất trong Hiệp định TPP. Giữa lúc Tổng thống Mỹ đã bắt đầu cuộc vận động để Hiệp định Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương TPP được Quốc hội phê chuẩn, các nhà phân tích ở châu Á nói rằng Việt Nam nằm trong số các nước sẽ hưởng lợi nhiều nhất do việc hạ thấp các rào cản thương mại một khi Hiệp định TPP có hiệu lực. Bản tin của AP hôm nay nói rằng nền kinh tế Việt Nam sẽ được đẩy mạnh nhờ GDP của Việt Nam hiện nay tương đối thấp so với các đối tác TPP khác. Tới năm 2025, nền kinh tế của Việt Nam được dự báo sẽ tăng 11%, hàng xuất khẩu tăng 28%, theo các số liệu công bố hồi tháng 7 trong một phúc trình của nhóm Eurasia. Phúc trình này nói các mức tăng như vừa kể của Việt Nam cao hơn nhiều so với bất cứ nước đối tác nào khác. Nhiều nhà sản xuất nổi tiếng như Leverstyle, có nhiều thân chủ có uy tín như nhãn hiệu Hugo Boss và J. Crew đã bắt đầu chuyển khâu sản xuất của họ từ miền Nam Trung Quốc sang Việt Nam trong mấy năm trở lại đây. Ngoài Việt Nam, Hiệp định Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương cũng sẽ rất thuận lợi cho ngành may mặc của Malaysia. Tuy nhiên, đi kèm với TPP, các nước đối tác sẽ phải thực hiện một số cam kết về nhân quyền và lao động. Việt Nam sẽ phải cải cách luật lao động và cho phép công nhân thành lập các công đoàn tự do để bảo vệ các quyền lợi của mình. Trong khi đó, giới hoạt động dân chủ cũng hy vọng là hiệp định TPP sẽ buộc Việt Nam phải cải thiện nhân quyền và nới lỏng các biện pháp kiểm soát để cho phép người dân được hưởng các quyền tự do cơ bản. Trang mạng New American Media hôm nay nói rằng Việt Nam là nước duy nhất có những đặc tính bất thường so với các đối tác còn lại trong TPP, vốn phần lớn theo chế độ tự do dân chủ. Là nước nghèo nhất, nơi giá lao động rẻ nhất, Việt Nam vẫn nằm dưới quyền cai trị của một chế độ cộng sản toàn trị. Việt Nam có những giá trị và nguyên tắc không phù hợp với các giá trị của các đối tác. Một số nhà phân tích lưu ý rằng Việt Nam đã không thực hiện một số cam kết đã đưa ra rằng họ sẽ thực hiện cải cách để người dân được hưởng các quyền cơ bản sau khi tham gia WTO cách đây một thập niên. Họ nói rằng lần này cần phải có những cơ chế để giám sát chặt chẽ hơn để có thể bảo đảm Việt Nam phải thực thi những lời hứa của mình khi tham gia Hiệp định Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương TPP.